có lẽ các vị muốn hỏi, cái đạo tràng như vậy ở nơi địa phương này không có pháp hội, không có pháp sự, thì thu nhập phải làm sao? Nếu như bạn chân thật muốn làm như vậy, nếu bạn bị chết đói thì chúng ta không cần phải tin Phật. Vậy Phật pháp là giả. Bạn chân thật tu hành đúng pháp, không cần phải đi phan duyên một người nào, không cần phải đi đình bợ một người nào, không cần phải xin tín đồ một xu nào. Nếu như bạn chết đói, trong Phật pháp vị thần hộ pháp thứ nhất là Bồ Tát Di Đà. Bồ Tát Di Đà phải bị cách chức để điều tra, là thật không phải là giả. Cho nên cái đạo tràng này nhất định chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần bảo hộ. Tuy là bạn không thể dư giả, đó là việc nhất định, nhưng đời sống của bạn quyết định không có vấn đề. Lương thực của bạn hết rồi, Bồ Tát Di Đà sẽ tìm một số người đưa lương thực đến cho bạn, không thể để cho bạn thiếu hụt, không thể để cho bạn đói khát, cũng không thể để cho bạn lạnh rét. Chỉ cần bạn một lòng niệm Phật thì tốt, một lòng làm đạo thì tốt. Danh vọng lợi dưỡng thảy đều buông bỏ, tâm địa thanh tịnh bình đẳng giác. Đó gọi là đạo tràng chánh pháp. Nếu các vị có thể xây dựng một đạo tràng như vậy, đó là đạo tràng mô phạm. Không luận đạo tràng lớn nhỏ, ở trong đó cộng tu, bốn chúng đồng tu đều có thể tuân theo sáu pháp hòa kính. Đạo tràng này của bạn là một đạo tràng đệ nhất thế gian. Cái công đức đó thù thắng không gì bằng. Bạn đem trong phước báo của chính bạn giảm ít đi một phần để xây dựng đạo tràng như vậy. Lễ thỉnh pháp sư đến giảng kinh nói pháp, lãnh đạo đại chúng niệm Phật, giải hành tương ưng, chân thật là thay chúng sanh chịu khổ. Cho nên chính mình có phước, không nên ở ngay trong đời này tận hưởng hết phước báo của mình. Hưởng hết rồi, đời sau sẽ không còn phước báo nữa. Nếu như bạn hiểu được tu phước như vậy, phước báo đời sau sẽ không thể nghĩ bàn. Thứ năm, cần tu thiện căn cúng dường. Cái điều này then chốt, thiện căn chính là tất cả thiện pháp từ ở nơi gốc này mà sanh ra, cho nên gọi nó là thiện căn. Thiện căn là gì vậy? Ở trên kinh Phật nói thiện căn của thế gian pháp có ba điều: không tham, không sân, không si. Đó là chúng ta phải nỗ lực mà tu. Lật ngược lại, tham, sân, si gọi là ba độc. Ba độc phiền não. Có những thứ này thì thật bất an. Trong lòng của bạn có tham sân si, có ba độc. Hiện tại chúng ta gọi là bệnh độc. Đó là bệnh độc nghiêm trọng nhất, bao gồm tất cả bệnh độc thế gian này đều không lợi hại bằng thứ này. Bệnh độc thế gian có nghiêm trọng hơn, nhiều nhất chỉ là chết một mạng này mà thôi. Cái sinh mạng này của bạn không thể sống nữa, vậy thì có gì đáng sợ đâu, đó chỉ là một việc nhỏ thôi. Tham sân si, cái bệnh độc này rất phiền phức. Tham, quả báo ở đường ngạ quỷ; sân hận, quả báo ở đường địa ngục; ngu si, quả báo ở đường súc sanh. Bạn đã xem cái phiền phức này có lớn hay không? Bạn mất đi thân người thì không thể có được thân người, đi đến ba đường ác rồi, bạn mới biết được nghiêm trọng của thứ bệnh độc này. Ba thứ độc này nếu lật ngược lại thì gọi là ba thiện căn. Do đây có thể biết thế gian bao gồm tất cả ác. Tội ác chính là từ tham sân si sanh ra, gọi là ba độc. Nếu lật ngược lại, bao gồm tất cả việc thiện thế gian đều là từ không tham, không sân, không si mà ra. Chúng ta phải đoạn tham sân si. Cho nên Phật thường nói, cần tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si, vô cùng quan trọng. Tham sân si, ba độc phiền não, nếu như bạn không thể khống chế được, Tịnh Độ Tông tuy là không bảo bạn đoạn phiền não, bảo bạn phục phiền não. Một câu A-di-đà Phật này có sức mạnh, có thể áp chế được tham sân si. Tuy có mà nó không thể khởi tác dụng, như vậy mới có thể đới nghiệp giảng sanh. Nếu như bạn có thể đem ba độc phiền não tiêu trừ, bạn giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Xin nói với các vị, chẳng phải là cõi phàm thánh độc cư. Mức độ thấp nhất cũng là cõi phương tiện hữu dư. Càng cao hơn thì sao? Vậy thì đến cõi thật báo trang nghiêm. Đi đến bên đó để thành Phật, thời gian sẽ rất ngắn. Không cần thời gian phải rất dài, liền có thể đến thế giới phương khác để làm Phật. Ở thế giới Cực Lạc tu hành thành tựu, đến thế giới phương khác để làm Phật. Đồng tu chân thật học Phật, đối với đoạn tham sân si phải hạ công phu. Nhất định là cần tu giới định huệ. Nếu như ba cái chữ giới định huệ này các vị nghe rồi dường như rất mơ hồ, cũng không biết được phải bắt tay vào từ chỗ nào, vì chúng ta còn phải từ nơi trên đề kinh giảng cho các vị nghe thì tương đối dễ dàng hiểu được. Giới chính là tâm thanh tịnh. Định chính là bình đẳng. Huệ chính là giác. Tâm thanh tịnh có thể phá tham. Tâm bình đẳng có thể phá sân hận. Giác có thể phá ngu si. Chỉ cần chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, mỗi giờ mỗi lúc lưu ý tâm địa thanh tịnh, tâm địa bình đẳng, giác mà không mê thì được. Đó chính là cần tu thiện căn cúng dường. Cho nên một người niệm Phật, bốn chúng đồng tu, tu học tịnh độ, mỗi niệm đều phải tương ưng với thanh tịnh bình đẳng giác. Như vậy thì tốt. Thứ sáu, bất xả Bồ Tát nghiệp cúng dường. Sự nghiệp của Bồ Tát, sự nghiệp của Bồ Tát là gì? Hiện tại các vị không luận là ở nơi một nghề nghiệp nào, chỉ cần bạn giác mà không mê cái nghề nghiệp đó của bạn, cái sự nghiệp hiện tại đang làm đó chính là nghiệp của Bồ Tát. Sự nghiệp Bồ Tát cùng sự nghiệp của chúng ta không hề phân ra, là một không phải hai. Nếu như chúng ta từ nơi nghề nghiệp này, thí dụ chúng ta nêu ra một thí dụ, chúng ta mở một cái tiệm buôn bán, mỗi ngày bạn ở trong tiệm buôn bán, đó là sự nghiệp của bạn. Trước khi bạn chưa học Phật, bạn mở ra cái tiệm này, mục đích là để kiếm tiền, là kinh doanh. Cái lợi này đều là của riêng mình. Hôm nay bạn học Phật rồi, làm Bồ Tát rồi, Bạn mở cái tiệm này không phải vì chính mình, vì xã hội, vì đại chúng, vì phục vụ xã hội, vì thuận lợi mọi người. Không vì mục đích kiếm lời, vì mục đích phục vụ mọi người trong xã hội, vì cái tiệm đó của bạn chính là Bồ Tát nghiệp. Không luận là nghề nghiệp nào, chỉ cần là ta lợi dụng cái nghề nghiệp này để phục vụ xã hội, lợi dụng cái nghề nghiệp này để phục vụ chúng sanh, khiến cho tất cả chúng sanh được thuận lợi, cái sự nghiệp này gọi là Bồ Tát nghiệp. Phật Bồ Tát cùng chúng sanh khác biệt chính ngay chỗ này, chính là giữa khoảng một niệm, không có khác biệt gì khác. Cho dù chúng ta còn trẻ, khi còn đi học ở trường, đi học thì là Bồ Tát học trò. Người học trò này, ở ngay trong quan niệm của nó, ta phải cố gắng nỗ lực, phải đem khóa học học cho thật tốt, lấy được học vị, tương lai từ nơi nghề nghiệp này phát huy cái chính mình đã học, vì đại chúng xã hội phục vụ, vì tất cả chúng sanh phục vụ, không vì cá nhân chiếm danh lợi. Họ là học trò Bồ Tát. Họ đi học là sự nghiệp Bồ Tát. Cho nên các vị phải nên hiểu, sự nghiệp Bồ Tát chính ở ngay trong đời sống hiện tại của chính mình, ở ngay trong nghề nghiệp trước mắt. Nếu như bạn là một người chủ gia đình, bạn gìn giữ cái gia đình này thì đó là sự nghiệp của bạn. Bạn có thể đem gia đình này sắp đặt được rất tốt. Có điều có lý, có trật tự, làm cho người cả nhà bạn trải qua được rất thoải mái, rất tự tại, rất hoan hỷ. Cái gia đình này làm ra tấm gương tốt cho tất cả mọi gia đình, sẽ ảnh hưởng đến người hàng xóm của bạn, ảnh hưởng đến trong thôn của bạn. Bạn là người chủ Bồ Tát. Sự nghiệp của Bồ Tát không cần phải vào trong tự viện, không phải vậy. Chính ngay trong đời sống hiện tại của bạn, chính ngay trong công việc trước mắt của bạn, thậm chí đến đối nhân xử thế tiếp vật, hiện tại chúng ta gọi là thù đáp. Chỉ cần một niệm của bạn, mỗi niệm vì chúng sanh, mỗi niệm vì lợi ích chúng sanh, mỗi niệm vì giúp đỡ tất cả chúng sanh giác ngộ, dẫn dắt tất cả chúng sanh học Phật, đều gọi là Bồ Tát nghiệp. Điều sau cùng Phật nói với chúng ta: bất ly Bồ Đề tâm cúng dường. Trong bảy việc này, đầu và đuôi là quan trọng nhất. Khi vừa mở đầu và một tổng kết, tâm Bồ Đề là tâm chân thật giác ngộ, tâm triệt để giác ngộ. Phật ở trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh giảng tâm Bồ Đề với chúng ta. Thể của tâm Bồ Đề, tâm Bồ Đề chính là chân tâm của chính mình, chính là bản tánh của chính mình. Ai mà không có tâm Bồ Đề, mỗi mỗi đều có tâm Bồ Đề. Đáng tiếc mê rồi, mê rồi thì không gọi là tâm Bồ Đề. Giác ngộ rồi, cái tâm này gọi là tâm Bồ Đề. Chỉ có giác mê mà thôi. Bạn nhất định phải giác ngộ, không thể mê hoặc nữa. Thể của tâm Bồ Đề là tâm chân thành. Đối với người, với việc, với vật, nhất định phải dùng chân thành. Không thể dùng hư vọng. Phải dùng tâm chân thành. Phải nói lời thành thật. Không tự gạt, không gạt người. Hiện tại trong pháp luật của toàn thế giới đều chú trọng đến quyền riêng tư. Cá nhân có bí mật, không thể để cho người biết. Bí mật thì làm gì là việc tốt được? Chân thành, hoàn toàn phơi bày, không có chút gì bí mật. Các vị phải nên biết, bạn có bí mật thì bạn sống rất khổ sở, phải thường hay bảo mật, vậy thì rất khổ. Người không có bí mật, họ sống được rất tự tại, rất là thoải mái, không có bí mật. Đối với bất cứ người nào cũng đều là trung thực thành thật, quyết định không có che giấu. Tôi ở Hoa Kỳ, có các đồng tu trách tôi: Pháp sư, vì sao ngài không có một chút bí mật nào hết vậy? Bí mật gì vậy? Tiền gửi ở trong ngân hàng. Cái ngân hàng đó mà tôi gửi tiền, mọi người đều biết. Không một người nào không biết. Họ nói việc này không thể để cho người khác biết. Tôi nói, tại vì sao không thể để cho người khác biết? Trái lại số tiền đó cũng không phải của tôi. Tôi cũng sẽ không dùng đến đó. Số tiền đó cho mọi người cúng dường, hiện tại không dùng, đành phải để ngân hàng. Lúc nào có việc dùng thì liền lấy ra để dùng. Chính tôi từ trước đến giờ không dùng đến. Hiện tại số tiền đó chi ra lớn nhất hiện tại chính là tiền học bổng. Còn có một số khổ nạn gặp được những sự việc này thì tôi giúp cho họ. Lần trước ở Hồng Kông, Pháp sư Minh Tinh là học sinh khóa trước của chúng ta. Ông nói ông đến quê hương ông, gặp được một học trò trẻ tuổi, tánh tình, học tập đều rất tốt. Trong nhà rất nghèo khổ, không đủ tiền đi học. Trong trường học bằng lòng miễn tạp phí học cho cậu, thế nhưng sinh hoạt phí cậu không có. Tôi hỏi ông ấy, một tháng sinh hoạt phí phải tốn bao nhiêu tiền? 200 nhân dân tệ. Tôi liền bảo với ông ấy nên để cho cô ấy cố gắng đi học, học thẳng đến đại học, cả phí dụ của cậu ấy tôi trả, tôi cho. Một thanh niên tốt như vậy, chỉ vì hoàn cảnh sinh hoạt bức bách mà không thể đi học, thật đáng tiếc. Khi cậu ấy học xong là một nhân tài của quốc gia, vì địa phương tạo phước. Cho nên chúng ta đối với người là một mảng chân thành, nhất định không có một câu vọng ngữ. Tâm chân thành khởi tác dụng chính là thâm tâm cùng tâm đại bi. Thâm tâm là hiếu thiện, hiếu đức. Tâm đại bi là giúp cho tất cả chúng sanh. Đại từ đại bi. Ở trong Tịnh Tông chúng ta đã nói hồi hướng phát nguyện tâm. Tất cả công đức mà chính mình tu được, chính mình không cần hưởng thụ, bằng lòng cho tất cả chúng sanh hưởng thụ. Bạn nói xem có tự tại hay không, an lạc dường nào? Chúng ta xem thấy có rất nhiều người trải qua ngày tháng hạnh phúc an vui. Đó mới là an vui chân thật, hạnh phúc chân thật. Đó là trên Kinh Hoa Nghiêm Bồ Tát Phổ Hiền nói cho chúng ta nghe 7 loại pháp cúng dường. Chúng ta phải quản tu, phải dùng tâm chân thành mà tu, tận tâm tận lực mà tu. Phước báo mà bạn có được cũng giống như trên quả địa Như Lai viên mãn đến như vậy. Thời gian hôm nay hết rồi. A Di Đà Phật. Cận dịch Vòng Tay Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang. phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử thiện chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết bồn báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.